Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Phân biện đức tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích phân biện đức tin theo tên của bài, để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Chúng ta đang sống trong thời điểm mà vàng thau lẫn lộn rất nhiều trong phương diện đức tin. Nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều giáo phái mang tên cơ đốc nhưng khó phân biệt niềm tin giống nhau hay khác nhau ra thể nào. Làm thế nào để phân biệt tà đạo và chính đạo? Trên căn bản nào để chúng ta thiết lập niềm tin cho chính mình và để trả lời câu hỏi của những người tìm kiếm chân lý và để chống trả những sự tấn công, len lỏi, nguy hại của tà đạo? Vì tính cách đa diện của loạt bài Phân biện đức tin, phần bài học của chúng ta sẽ đến từ các bài giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh, hay đến từ các chương trình hội thảo huấn luyện và có khi là phần giải đáp thắc mắc và câu hỏi. Mục đích của chương trình Lẽ thật cho đời sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Vì thế, phần áp dụng trong loạt bài Phân biện đức tin chú ý đến cách phân biệt các hệ thống niềm tin và các giáo phái. Hôm nay, chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Phân biện đức tin với bài học thứ nhất mang tựa đề Lẽ thật căn bản. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và học lời Chúa. Đây là phần Kinh Thánh được dùng làm nền tảng căn bản phân biện đức tin trong bài học Lẽ thật căn bản phần 1.
Chúng ta hôm nay trở lại để thiết lập căn bản niềm tin của chúng ta trên nền tảng Kinh Thánh, để chúng ta có thể phân biệt đạo thật, đạo giả, và để có thể thấy được sự khác biệt giữa những niềm tin mới đầu có thể thấy rất là giống nhau nhưng thực sự rất khác nhau, và để biết lẽ đạo một cách chắc chắn, không phải chỉ cho chính mình nhưng cho tất cả những người nghe mình được sự hướng dẫn của mình nữa, để cho chúng ta và tất cả những người nghe chúng ta được thành nhân trong Chúa Giê-xu như trong sách Ê-phê-sô đã nói, để mỗi người của chúng ta có thể đứng vững trong đức tin và giúp đỡ nhau đứng vững trong đức tin. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu với một phần học Kinh Thánh chung với nhau, rồi từ căn bản đó chúng ta sẽ xem xét những vấn đề đối diện với chúng ta liên hệ đến giáo phái, tà giáo, chính giáo, phân biện đức tin. Trước hết xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con đến với lời của Chúa với tất cả lòng mong đợi rằng Đức Thánh Linh sẽ là thầy dạy chúng con. Trước hết ban cho chúng con một niềm vui thỏa nguyện trong Chúa và lời của Chúa, và mở con mắt đức tin của chúng con để thấy trở lại ân điển dồi dào, mầu nhiệm của Chúa đã ban cho chúng con, và cho chúng con được đứng vững vàng trong lẽ đạo của Chúa, để chính mình chúng con được vững mạnh cùng với những người nghe chúng con, tùy thuộc trên chúng con, được hướng dẫn bởi chúng con, đi theo chúng con cũng sẽ đi đúng con đường của Chúa và đứng vững mạnh trong đức tin trên lẽ đạo đời đời của Kinh Thánh. Trong loạt bài này, xin Chúa dùng lời của Chúa làm vững mạnh lòng của chúng con, trả lời những câu hỏi của chúng con, giúp cho chúng con hiểu lẽ đạo đời đời của Chúa. Nhưng trên hết và trước hết, xin Chúa cho chúng con thấy Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn, tin cậy lời Chúa hơn, để sự giảng dạy, giải thích lời của Chúa, hướng dẫn lời của Chúa của mỗi chúng con được chính xác, rõ ràng theo ý của Ngài, để phước hạnh và sự sống của Chúa được dồi dào trong hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng dở ra ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1. Chúng ta muốn trở lại với lẽ đạo Kinh Thánh về ân điển Đức Chúa Trời qua đoạn Kinh Thánh này như là nền tảng để thiết lập mọi sự hiểu biết của chúng ta liên hệ đến vấn đề phân biện đức tin. Đây là nền tảng và căn bản mà chúng ta phải thiết lập cho chính mình và con dân Chúa để có thể sống trong sự ban cho dồi dào của Đức Chúa Trời trong ân điển Ngài cho chúng ta. để mỗi chúng ta có thể hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa, sống cho Chúa một cách phải lẽ và thỏa lòng, và hơn nữa có thể phân biệt được những gì đúng, những gì sai trên căn bản đức tin. Khi nền tảng và căn bản đức tin được thiết lập cách rõ ràng chắc chắn, thì chúng ta sẽ hiểu rằng có những điểm mà chúng ta phải chú ý tới, vì đây là những chỗ thường xuyên sai lầm, là những chỗ mà đạo lạc thường xuyên đi sai trật, và những tình tiết sai lầm thường xuyên trở lại với nguồn cội căn bản. Và khi căn bản sai trật thì những điều khác cũng sẽ thường xuyên sai trật. Vì thế chúng ta cần hiểu tường tận căn bản đức tin của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu số 3 cho đến câu số 14. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến chừng chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta sẽ đi qua phần Kinh Thánh này thiết lập căn bản lại một cách rất tổng quát mà thôi. Vì nếu chúng ta phải học phần Kinh Thánh này một cách chính xác và kỹ càng, thì sẽ phải dành những thời giờ dài lâu, nhiều tuần, nhiều tháng. Đây là phần Kinh Thánh đầy sự mầu nhiệm và mang nhiều phước hạnh, giúp cho chúng ta đặt căn bản rõ ràng của niềm tin của chúng ta, đồng thời nhận diện những điểm nào mà chúng ta phải chú ý tới, những chỗ thường xuyên bị đi sai trật bởi những đạo lạc. Đây là những điểm mà chúng ta phải nói cho kỹ, nhấn mạnh cho rõ ràng, để những người học theo chúng ta, nghe theo chúng ta cũng được căn bản rõ ràng chắc chắn. Trước hết chúng ta nhận thấy sứ đồ Phaolô đang nói về phước hạnh từ nơi Chúa, bản chất của phước hạnh từ nơi Chúa. Phaolô bắt đầu với lời ca ngợi tôn vinh, nhưng cũng là lời dạy dỗ chỉ dẫn cho chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trong câu này sứ đồ Phaolô muốn chú ý tới tấm lòng của con dân Chúa, chủ đích thờ phượng của con dân Chúa, đáp ứng của con dân Chúa, đặt trên một căn bản rõ ràng, và chúng ta thấy ba điểm ở đây. Thứ nhất, đó là bản chất của phước hạnh, đó là ân điển. Bản chất của phước hạnh đến từ ân điển của Chúa, và nguồn cội của ân điển đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Bản chất là ân điển của Chúa, và nguồn cội là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đặc tính của phước hạnh, đó là phước thiêng liêng, phước hạnh thiêng liêng. Chúng ta chỉ nhìn tổng quát trên ba điều này thì chúng ta thấy được định nghĩa của phước hạnh, định nghĩa của sự theo Chúa, định nghĩa phước hạnh trong liên hệ với Chúa. Những người tin nhận Chúa và có sự liên hệ với Chúa một cách thực tình sẽ hiểu biết về ân điển của Chúa. Căn bản của đức tin đặt trên ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là sự ban cho nhưng không của Chúa cho những ai tin Ngài. Chúng ta trong Hội Thánh Chúa dùng chữ ân điển rất là thường xuyên. Và vì sử dụng thường xuyên cho nên chữ ân điển bị mất đi tính cách thâm thúy và chỉ còn ý nghĩa trên bề mặt mà thôi trong ngôn ngữ bình thường của Hội Thánh, và thường mất đi sự xoáy động của một căn bản sống, một căn bản đức tin. Và khi chúng ta đối diện với sự sai trật, nhất là những sự sai trật trong vấn đề tà đạo mà chúng ta sẽ học hỏi kỹ lưỡng hơn, thì căn nguyên của sự sai trật thường xuyên là về ân điển của Đức Chúa Trời, về sự ban cho nhưng không, sự ban cho dư dật, sự ban cho đời đời trong ý định của Đức Chúa Trời. Định nghĩa của ân điển chúng ta thường hiểu trong ý nghĩa bình thường, đó là sự ban cho mà người nhận thì không xứng đáng để nhận. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ân điển không phải chỉ là sự ban cho rồi để đó tùy theo người nhận, nhưng là một quyền năng xoáy động mạnh mẽ của Chúa, tác động mạnh mẽ theo ý muốn của Chúa, trong chương trình của Chúa, đạt đến mục đích đời đời của Chúa, như những câu mà chúng ta vừa mới đọc trong Ê-phê-sô. Nghĩa là khi ân điển của Đức Chúa Trời làm việc thì quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Và đó là căn bản phước hạnh, nền tảng phước hạnh. Quyền năng của ân điển Chúa thành đạt mục đích của Chúa theo ý định của Chúa trong chương trình của Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và căn bản của những phước hạnh này là ân điển của Chúa. Ngay phần phía trên chúng ta thấy điều đó. Phaolô trong lời chào thăm nhắc nhở cho chúng ta về căn bản này. Phaolô theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô nói về ý muốn của Đức Chúa Trời và sự xoáy động của ân điển Chúa trên chức vụ của ông là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cũng như sự cứu rỗi đã được ban cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô và định nghĩa họ là những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì sự nối kết đó là nguyện xin ân điển và bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Bình an và ân điển. Bình an và ân điển là hai chữ mà chúng ta thường nghe trong từ ngữ của Hội Thánh. Nhưng để nhắc lại, chúng ta hiểu rằng chữ bình an này không phải chỉ là sự bình an khỏi những khó khăn, lộn xộn, lên xuống của cuộc đời. Không phải sự bình an của đời này, nhưng đây là sự bình an cần hiểu ở trong ý nghĩa của Roma đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sự bình an của chúng ta đến từ sự được xưng công bình bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giêsu Christ. Nghĩa là sự bình an với Đức Chúa Trời về sự liên hệ của chúng ta với Chúa, không còn sự tranh chiến của tội lỗi đối với Chúa, không còn sự chống nghịch với danh vinh hiển của Chúa, và được sự tha thứ bình an ban cho bởi sự xưng công bình, không còn án phạt của Chúa treo trên chúng ta nữa. Đó là sự bình an được ban cho. Sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là sự bình an được dành cho chúng ta trong ân điển của Chúa qua Chúa Giêsu Christ. Và sự bình an này là sự xưng công bình, sự thanh tẩy tội lỗi, đem chúng ta ra khỏi sự thành nộ của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Ngay chỗ hết sức căn bản và đơn giản này, chúng ta cũng có thể nói rằng với những vấn đề của tà giáo cũng có thể đi trở lại tới cái nguồn cội của sự bình an trong sự liên hệ với Chúa, trong sự liên hệ với phước hạnh từ nơi Chúa, sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Nghĩa là trên căn bản nào chúng ta có sự liên hệ với Chúa, căn bản nào để nhận phước hạnh từ nơi Chúa, căn bản nào để được đẹp lòng Chúa. Và nếu ở đây căn bản sai trật không trên ân điển của Chúa, không qua Chúa Giêsu Christ, không trên công việc của Chúa, không ra từ sự xưng công bình, sự tha thứ, sự cắt bỏ cơn thành nộ của Đức Chúa Trời trên chúng ta, không trên sự hiểu biết, đó là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, như trong Roma đoạn 8 câu 1, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi sai trật vào những lẽ đạo, đi sai kinh thánh ở ngoài kinh thánh của những tà giáo. Cho nên ngay trong những lời mở đầu này, chúng ta có thể định nghĩa và hiểu rằng sự bình an mà Phaolô đang đề cập tới không phải là sự bình an khỏi những khó khăn lên xuống của cuộc đời bình thường trong đời sống vật chất này, nhưng là sự bình an đặt trên căn bản của ân điển Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ với tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cho nên khi chúng ta nghe những sự dạy dỗ nhấn mạnh quá nhiều về vấn đề phước hạnh của sức khỏe, sự ban cho bảo đảm thạnh vượng của tiền bạc, của đời sống hiện tại, của dấu kỳ, phép lạ, của những lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời luôn luôn muốn chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, giàu có, sung sướng trong đời này, thì chúng ta biết rằng đã có sự sai lầm trên căn bản về ân điển Chúa, mục đích của ân điển Chúa và sự kêu gọi thánh của Ngài trên đời sống của mỗi người tín đồ. Sự sai trật của tà giáo luôn luôn sai trật về căn bản của ân điển, mục đích của ân điển, sai trật trên nền tảng của sự cứu rỗi, sai trật trên định nghĩa của phước hạnh thiêng liêng, sai trật trên sự lẫn lộn về trọng tâm của cõi đời đời và chuyện đời này tạm qua. Đặt căn bản sai trật hoặc là nhấn mạnh sai lầm về bản chất và mục đích của phước hạnh mà Chúa ban cho con cái Ngài. Phước hạnh của sự bình an, phước hạnh của ân điển Chúa, tất cả những phước hạnh thiêng liêng từ các miền trên trời rất khác với những sự nhấn mạnh về phước hạnh đời này mà chúng ta thấy trong các tà đạo. Điểm thứ hai tổng quát trong lẽ đạo mà chúng ta đang học, đó là nguồn cội của mọi phước hạnh của chúng ta là ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa mới đọc xong, đó là ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi nói thêm nữa, ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Rồi câu số 4, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Trong câu số 5, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt lành của Ngài. Rồi câu số 6, Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Nhấn mạnh trở lại trong câu số 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Và nói rõ ràng về mục đích của sự ban cho, đó là khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Câu số 9, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Và nói về vai trò của Đức Thánh Linh như là nguồn cội của phước hạnh. Câu số 13, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Nghĩa là phước hạnh của ân điển không phải là phước hạnh mà chúng ta có thể nhận được bất cứ từ nguồn cội nào. Phước lộc thọ trong đời sống này, sự hanh thông, dễ dãi, thạnh vượng mà chúng ta tìm kiếm, đời sống dễ dãi, nuôi con cái, ăn học, thành tài. Không, những phước hạnh thiêng liêng ra từ ân điển của Đức Chúa Trời là để cho chúng ta thiết lập và sống động trong sự liên hệ với chính Chúa là ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu phước hạnh trở thành cứu cánh thì không còn là phước hạnh nữa. Nếu phước hạnh là đối tượng và trọng tâm chính là chúng ta và trong chuyện đời này thì không phải là phước hạnh từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Nghĩa là không phải là phước hạnh. Và rõ ràng đây là chỗ đo lường chánh đạo hay tà đạo, giải thích đúng Kinh Thánh hay sai trật Kinh Thánh, trên căn bản Kinh Thánh hay đi ra ngoài Kinh Thánh. Phước hạnh thiêng liêng ra từ nguồn cội của ba ngôi Đức Chúa Trời là phước hạnh của ân điển. Phước hạnh của sự mặc khải đem chúng ta đến sự nhận biết Đức Chúa Trời. Phước hạnh của quyền năng ân điển chinh phục, thay đổi tấm lòng của chúng ta để đúng với mục đích của Đức Chúa Trời. Phước hạnh của những đời sống vượt qua những đeo đuổi của đời này, ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là phước hạnh thiêng liêng của ân điển. Và nguồn cội là ba ngôi Đức Chúa Trời, căn bản là ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự mặc khải về ba ngôi Đức Chúa Trời là neo chắc chắn của đức tin. Và đây là chỗ mà chúng ta phải phân biện đức tin, vì trong vấn đề tà đạo luôn luôn sai trật trong căn bản đức tin về lẽ thật ba ngôi Đức Chúa Trời. Các đạo giả, các tà đạo luôn luôn sai trật trong lẽ đạo về Đức Chúa Cha, hay là về Đức Chúa Con, hay là về Đức Thánh Linh. Và chúng ta hiểu rằng khi sai trật trên căn bản này về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời thì sẽ sai trật trên mọi khía cạnh khác. Sai trật trong sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời thì sẽ sai trật trong mọi sự liên hệ khác. Sai trật về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời thì sẽ sai trật về mọi lẽ đạo khác. Cho nên lẽ đạo về ân điển, lẽ đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời là lẽ đạo căn bản của niềm tin của chúng ta. Đây là sự sống, đây là nguồn cội đức tin, đây là chỗ mà chúng ta không thể sai lầm được. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ rất khôn ngoan, sẽ làm sai trật ngay chỗ chính yếu này về lẽ đạo và liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, về lẽ đạo và liên hệ với ân điển của Chúa. Hiểu biết sai, áp dụng sai, không chắc chắn, không rõ ràng, không biết mình đang đứng đâu với lẽ đạo này, thì sẽ bị cắt đứt ra khỏi nguồn cội thực sự của phước hạnh mà Chúa muốn ban cho. Khía cạnh tổng quát thứ ba mà chúng ta muốn đề cập tới trong đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô mà chúng ta vừa đọc, đó là đặc tính của phước hạnh là phước hạnh thiêng liêng. Đặc tính của phước hạnh là phước hạnh thiêng liêng. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đây là một câu tóm tắt rất là quan trọng. Thứ nhất nói rằng, những gì Chúa muốn ban cho chúng ta thì Ngài đã ban cho rồi. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi phước thiêng liêng, mọi phước mà Ngài muốn ban cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài đã ban cho trong Đức Chúa Giê-su Christ. Và đặc tính hay là bản chất của phước hạnh là bản chất thiêng liêng, phước hạnh thiêng liêng. Chúng ta không phân biệt chữ thiêng liêng, phước hạnh thiêng liêng là những chuyện không thấy được, những chuyện mơ hồ, những chuyện ảo tưởng. Không phải, nhưng phước hạnh thiêng liêng là với chủ đích thiêng liêng, với bản chất thiêng liêng, giúp cho chúng ta trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Tất cả những phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta nhằm với mục đích để cho chúng ta sống trong sự liên hệ với chính Chúa. Và những gì cần có trong đời sống này cho vấn đề đức tin, cho vấn đề liên hệ với Chúa, cho mục đích sống cho Chúa thì đã được ban cho trong Đức Chúa Giê-su Christ. Và chúng ta có thể nói thẳng và nói ngay rằng xu hướng của tất cả những đạo lạc hay là tà giáo về căn bản phước hạnh là về phước hạnh trên đời này cho những chuyện trong đời này, những chuyện mắt thấy được, tiêu chuẩn đo lường được và với mục đích ăn gì, uống gì, mặc gì như người thế gian. Có thể được lòng khung trong phép lạ chữa bệnh hay là lời hứa thành vượng, nhưng không phải cho mục đích thiêng liêng, cho sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh cách rõ ràng ở đây. Ông tuyên bố, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và giải thích tổng quát, rõ ràng cái khía cạnh thiêng liêng đó là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi nói nữa, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-su Christ theo ý tốt lành của Ngài với mục đích gì? Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Cho nên một khía cạnh rất căn bản trong vấn đề đối phó với tà đạo, đối phó với đạo giả là dạy dỗ con dân Chúa sống một đời sống thiêng liêng, xoay hướng về Chúa trong sự liên hệ với Chúa, đeo đuổi chuyện thiêng liêng, sống với những phước hạnh thiêng liêng mà Chúa đã ban cho. Phải dạy dỗ Kinh Thánh thế nào để con dân Chúa thấy phước hạnh thiêng liêng. hiểu biết và tìm kiếm phước hạnh thiêng liêng, biết được lẽ đạo ở trong Chúa và cảm nhận sự cao quý của đời sống thiêng liêng. Để thấy rằng đời sống thuộc linh theo Chúa, mục đích của nước Chúa, con đường của thập tự giá Chúa, sự chịu khổ về Chúa, đặc ân rao giảng tin lành là những phước hạnh thiêng liêng vượt quá sự hiểu biết và vượt hơn tất cả những gì có thể trông đợi được trong đời này. Cho nên đây cũng là chỗ mà chúng ta phải đặt lại căn bản đức tin cho người tín đồ trong sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời ra từ nguồn cội của ba ngôi Đức Chúa Trời với bản chất phước hạnh thiêng liêng. Và trên căn bản này, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại đó là tất cả được ban cho trong Đấng Christ, trong Đức Chúa Jesus Christ. Và như chúng ta đã thấy, Phaolô nhắc đi nhắc lại câu này: Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ. Ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Nhấn mạnh tiếp trong câu 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Và với mục đích cuối cùng đó là hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Câu số 11 cũng nói thêm, ấy là trong Ngài mà chúng ta đã trở nên dự phần kế nghiệp, và chúng ta là những người được gọi là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ. Từ nơi Đấng Christ, trong Đấng Christ, qua Đấng Christ, cho Đấng Christ. Đây là căn bản của đức tin, đây là chỗ sống động trong ân điển Đức Chúa Trời. Và tà giáo sai trật, luôn luôn sai trật chỗ này, sẽ không cho Đấng Christ, không qua Đấng Christ, không vì Đấng Christ. Và đây là một chỗ hiểu biết chúng ta cần thiết lập, đó là nếu con dân Chúa không sống trong Đấng Christ, không sống vì Đấng Christ, không sống cho Đấng Christ, và nếu tiến trình dạy dỗ huấn luyện ở trong hội thánh không đem họ vào trong xu hướng này, trong đường hướng này, thì chúng ta sẽ rất khó khăn giữ họ không trôi dạt vào tà đạo hay bị vấp ngã sai lầm bởi ảnh hưởng của đạo lạc. Cho nên để thiết lập một nền tảng vững vàng có thể chống trả lại tà giáo và ảnh hưởng của đạo lạc, thì chúng ta phải dạy dỗ về ân điển Đức Chúa Trời, về sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ, để con dân Chúa hiểu ân điển, sống trong ân điển, tận hưởng ân điển và ca ngợi Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển của Ngài qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi căn bản này được mạnh mẽ, chắc chắn, vững vàng, thì chúng ta có thể đối diện với mọi sự tấn công của tà giáo, của đạo lạc. Còn nếu không, thì chúng ta có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chỉ là giả tràng xe cát biển đông. Cho nên vấn đề đối phó với tà đạo không phải là vấn đề đối ngoại là ưu tiên trên hết. Nghĩa là không phải là vấn đề phải nghiên cứu tà đạo, hiểu tà đạo, biết trả lời tà đạo, biết đối phó với những lập luận của tà đạo. Sẽ có nhu cầu đó, nhưng đó không phải là ưu tiên số một. Ưu tiên trên hết là thiết lập lại căn bản của đức tin ở trong vòng hội thánh. Đức tin trên lời của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa về ân điển của Ngài ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ từ nguồn cội của ba ngôi Đức Chúa Trời, cho một đời sống có sự liên hệ mật thiết thiêng liêng với chính Chúa, với một sự đeo đuổi phước hạnh từ nơi Chúa, với mục đích sống là nước Đức Chúa Trời, với căn bản đo lường là sự đời đời, chứ không phải là phước hạnh tạm thời chóng qua. Dạy dỗ cho người tín đồ thực hành ân điển, sống trong ân điển, đáp ứng với ân điển, hiểu biết rõ ràng về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời, sự liên hệ với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, với một đời sống xoay vần trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự sống cho nước Chúa, cho mục đích đời đời của Ngài, và một xu hướng của tâm lòng tìm kiếm phước hạnh thiêng liêng, tìm kiếm sự liên hệ với Chúa, tìm kiếm mục đích của Chúa, sử dụng tất cả những ân tứ mà Chúa ban cho, quý trọng ân phước thiêng liêng từ các miền trên trời, và đặt để mọi sự suy nghĩ của mình trên căn bản của lời Kinh Thánh, được giải nghĩa rõ ràng và chính xác, thì chúng ta đã thiết lập một hệ thống chắc chắn và hiệu quả để phân biện đức tin, vượt thắng mọi ảnh hưởng của tà đạo và đứng vững vàng trong đức tin, không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, như trong Ephesos đoạn 4 câu 14. Nhưng sẽ tăng tiến vững vàng, hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và đó là ưu tiên căn bản để phân biệt đức tin.
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài Phân Biện Đức Tin, nhằm mục đích phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Đây là loạt bài rất hữu ích nếu có sự đóng góp trực tiếp của quý vị thánh giả. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hay là thắc mắc vấn đề căn bản đức tin phân biệt chính giáo hay tà giáo, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.